Hành trình cuộc đời, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong cuộc đời, những cuộc hành trình vĩ đại nhất là cuộc hành trình đi tìm sự tự do, trưởng thành và độc lập của mỗi cá nhân, quốc gia và dân tộc. Trẻ con thường hay than vãn khóc lóc khi phải vâng lời cha mẹ bắt buộc đi ngủ sớm, phải làm bài tập thay vì chơi game. Các cô cậu choai choai thường muốn được lái xe sớm hơn luật lệ cho phép. Các anh chị thanh niên thường muốn được tự do yêu thương. Người công dân trong một nước muốn có quyền tự do dân chủ. Như vậy, từ cá nhân tới xã hội, theo bản tính tự nhiên, đời sống của con người là một hành trình đi tìm kiếm độc lập, tự do và hạnh phúc. Patrick Henry, một nhà ái quốc Mỹ đã nói: "Hãy cho tôi tự do hay là chết." Khi ông kêu gọi tiểu bang Virginia tham gia với 12 thuộc địa khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, vượt ra khỏi quyền cai trị của người Anh. Những lời phát biểu của ông Henry có một ý nghĩa rộng lớn hơn là biến cố lịch sử đó. Chúng diễn tả cái ước vọng sâu xa nhất trong tâm khảm của con người. Tất cả mọi người đều muốn được tự do. Ngoài ước muốn được tự do, độc lập và hạnh phúc sống trên trần gian, con người còn có một ngưỡng vọng cao quý hơn của tâm linh mà Thánh Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta biết. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi hận thù, tội lỗi và sự chết. Ngài ban cho chúng ta tự do sống theo thần khí, tự do đích thực. Đó là cuộc hành trình đi tìm ơn cứu rỗi của linh hồn. Dag Janma An Khan Jamaju, con trai của Thủ tướng Thụy Điển, đã theo học luật và kinh tế. Sau đó, ông trở thành giáo sư kinh tế học tại Đại học Stockholm. Rồi ông lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Ngân hàng Thụy Điển, Quốc vụ Khanh, trưởng phái đoàn Thụy Điển ở Liên Hiệp Quốc và sau cùng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc từ năm 1953 tới 1961. Trong một đoạn viết ngắn cho một chương trình trên đài phát thanh vào năm 1953, Hakmajo đã nói về những ảnh hưởng của cha mẹ trên cuộc đời của ông như sau: "Tôi đã thừa hưởng từ phía cha tôi những thế hệ các chiến sĩ và nhân viên chính phủ, một niềm tin tưởng rằng không có đời sống nào hạnh phúc hơn đời sống của một người hy sinh phục vụ quên mình vì Tổ quốc hay vì nhân loại. Sự phục vụ này đòi hỏi phải hy sinh tất cả mọi ích lợi riêng tư, giống như lòng can đảm, không lùi bước vì những niềm xác tín của bạn. Tôi đã thừa hưởng từ phía mẹ tôi những học giả và những giáo sĩ có một niềm xác tín rằng, trong ý nghĩa căn bản nhất của các phúc âm, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau vì là con cái Thiên Chúa. Chúng ta cần gặp gỡ và đối xử với họ như những người làm chủ trong Thiên Chúa." Trong vai trò Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Hamajo đã lên đường thực hiện biết bao nhiêu cuộc hành trình ngoại giao trên khắp thế giới để dàn xếp, hòa giải và mang lại hòa bình cho các quốc gia, đặc biệt trong những vùng đang tranh chấp gay cấn như ở Đông Nam Á, Phi Châu và Trung Đông. Năm 1961, ông được giải thưởng Nobel về hòa bình. Cũng là năm ông qua đời trong một tai nạn rớt máy bay tại Phi Châu. Mặc dù cuốn sách của ông có tựa đề Marking vẫn chưa được xuất bản khi ông qua đời, nhưng những lời ông viết đã tiên đoán cho số phận của ông. Cuộc hành trình dài nhất là cuộc hành trình nội tâm của một người mà chính họ đã chọn lựa số phận của mình. Lời của ông Hamajo cũng đã diễn tả đoạn phúc âm hôm nay của Thánh Luca nói về quyết định của Chúa Giêsu. Vì gần tới thời gian Ngài phải cất khỏi đời này, Ngài cương quyết lên đường đi Jerusalem. Lên đường đi Jerusalem để bắt đầu cuộc hành trình nội tâm. Cuộc hành trình sẽ dẫn tới cuộc thương khó, sự chết sống lại và lên trời của Chúa Giêsu. Cuộc hành trình mang lại tự do đích thực cho nhân loại và giải thoát con người khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Lịch sử của dân Thiên Chúa trong Cựu Ước là lịch sử của những cuộc hành trình. Tổ phụ Abraham đã được Chúa gọi để lên đường thực hiện cuộc hành trình về miền đất hứa. Môsê dẫn dân Chúa rời khỏi Ai Cập đi vào cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc tiến về miền đất hứa đó. Thiên tri Elisa từ bỏ việc đồng áng thực hiện cuộc hành trình theo tiên tri Elia. Theo các học giả thánh kinh, phúc âm của Thánh Luca cũng là bản tường thuật về những cuộc hành trình. Mỗi cuộc hành trình đều có một ý nghĩa thiêng liêng trong vai trò cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu. Khởi đầu là cuộc hành trình của Đức Maria đi thăm viếng bà Elizabeth đem tin mừng cứu rỗi. Cuộc hành trình của Maria và Giuse lên thành Bethlehem sinh hài nhi Giêsu trong máng cỏ. Sau đó, cuộc hành trình lên Jerusalem dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa Cha. Cuối cùng, cuộc hành trình của Chúa Giêsu lên Jerusalem để cử hành lễ vượt qua, chịu chết, sống lại và hiện ra với hai môn đệ trên cuộc hành trình đi về Emmaus. Tất cả những cuộc hành trình này do tài năng khéo léo của Luca đã được sắp xếp giản dựng rất tài tình để ăn khớp, hòa nhịp với cuộc hành trình vĩ đại nhất bắt đầu bài phúc âm hôm nay ở chương 9, lên Jerusalem và kết thúc ở chương 19, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, dân chúng trải áo xuống đường đón rước Ngài bằng cành lá ô liu. Qua 10 chương thánh kinh này, các học giả thánh kinh gọi là bản tường thuật về cuộc hành trình, chiếm hết 1/3 phúc âm của Luca. Luca muốn chúng ta phải nghĩ rằng Chúa Giêsu đang sửa soạn cho chính Ngài cuộc hành trình dẫn đến sự thương khó, sự chết, sống lại và lên trời. Từ cuộc hành trình cứu độ của Chúa Giêsu con Thiên Chúa, Luca tiếp tục dẫn đưa độc giả vào những cuộc hành trình truyền giáo, làm chứng nhân của các thánh tông đồ với 3 cuộc hành trình truyền giáo hàng ngàn dặm của thánh Phaolô trong công vụ tông đồ từ chương 19 tới 28. Người ta ước tính rằng thánh Phaolô đã đi lối 8.000 cây số đường bộ và 9.000 tới 10.000 cây số đường biển. Sau cùng, cuộc hành trình đức tin của riêng mỗi người Kitô hữu. Cuộc hành trình vĩ đại của Chúa Giêsu lên Jerusalem cũng là cuộc hành trình mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện. Chắc chắn mỗi người chúng ta phải bước trên con đường dẫn đến thành Jerusalem trên trời. Chúng ta sẽ cần đến những hướng dẫn cho cuộc hành trình quan trọng đó. Và may thay, chúng ta tìm thấy trong 10 chương của bản tường thuật về cuộc hành trình này, đó là cẩm nang hướng dẫn những người hành hương về quê trời, là sổ tay của môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Những chương dẫn đó sẽ dạy chúng ta biết cách phải bước theo Chúa Giêsu trên cuộc hành trình đầy đau khổ và thử thách. Ở đây trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta có những lời phán dạy của Chúa với 3 người muốn lên đường thực hiện cuộc hành trình làm môn đệ Ngài. Lời khuyên cho người thứ nhất trước khi bước theo Ngài là phải chấp nhận gian nan thử thách. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chúa Giêsu không chơi trò quảng cáo, phỉnh lừa, cho ăn bánh vẽ, hứa hẹn vinh quang giả tạo. Ngài thẳng thắn và chính trực. Chẳng thà có ít người theo Chúa, nhưng họ dám liều mạng sống cho Ngài. Người thứ hai, xin trở về chôn cất cha rồi mới theo. Điều này có nghĩa là tôi sẽ theo Ngài sau khi cha tôi chết đã. Để giải thích lý do này, William Barclay đã kể câu chuyện sau đây. Một nhân viên Bộ Ngoại giao Anh Quốc phụ trách các nước phương Đông kể chuyện một thanh niên Ả Rập rất thông minh tuấn tú. Anh đã nhận được một học bổng ở trường Đại học Oxford hay Cambridge, nhưng anh đã trả lời rằng, tôi sẽ nhận học bổng này sau khi chôn cất cha tôi đã. Hiện nay cha của anh mới hơn 40 tuổi. Muốn làm môn đệ Chúa, phải dứt khoát từ bỏ. Phúc âm diễn tả thái độ dứt khoát từ bỏ của Phêrô và Andrê. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Còn thái độ của Giacôbê và Gioan, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đối với người thứ ba còn đang lưỡng lự nhập nhằng, nửa muốn theo, nửa còn quyến luyến thế gian, Chúa Giêsu nói, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Không một người cày ruộng nào có thể quay đầu lại đằng sau mà điều khiển cái cày đi thẳng đường phía trước được. Tại một quốc gia nọ, việc cấm đạo và bắt bớ người Kitô hữu đang trở nên rất khắt khe. Những người công giáo của một ngôi làng kia đang tụ họp nhau trong nhà thờ dâng lễ. Thình lình cánh cửa nhà thờ bị mở tung ra. Đứng trước họ là một người lính đang lăm le khẩu súng máy đe dọa. Với vẻ giận dữ, anh ta lớn tiếng nạt nộ rằng, nếu ai thực sự không tin vào Đức Kitô, hãy mau mau bước ra khỏi nhà thờ này ngay lập tức để khỏi phải chết. Có một số người từ từ lén bước ra ngoài nhà thờ. Khi họ bước ra ngoài rồi, người lính bèn đá cánh cửa khép lại sau lưng. Rồi anh hạ giọng xuống nói với những người còn lại trong nhà thờ rằng, tôi cũng tin vào Chúa Giêsu. Tốt hơn hết là chúng ta không nên có những người đang ở ngoài kia. Những người còn lại trong nhà thờ tuy khiếp sợ, nhưng họ không có ý muốn rút lui. Họ đã muốn theo chân Chúa Giêsu thực hiện cuộc hành trình lên Jerusalem, tiến vào Vương quốc Thiên Chúa bằng mọi giá. Không ai trong số họ đã nghĩ rằng làm môn đệ Chúa Giêsu luôn luôn dễ dàng. Mỗi người phải trải qua một cuộc hành trình lên Jerusalem đầy thử thách để tiến về quê trời.